Chương 17, thực lực tăng vọt lên đến thí luyện tháp cấp 5, có thể đạt được chức tuần sát sứ của võ quán cực hạn. La Phong không khỏi cẩn thận nhìn lại một lần, có thể có di tích văn minh cổ đại, một bộ hắc thần. Một bộ hắc thần có ý nghĩa thế nào? Thèm khát quá, không thể không thèm khát, tuần sát sứ. Cho dù quân đội một quốc gia cũng phải cẩn thận đối đãi. Nói cách khác, nếu lên được thí luyện tháp cấp 5, thì ở địa cầu sẽ có quyền thế và địa vị, giống như một bước lên trời, lại còn có thể giành được vật thần bí đến từ di tích văn minh cổ đại, một bộ hắc thần. Tuy La Phong không hiểu, nhưng cũng đoán được, đó là thứ tốt nhất. Rất nhanh, La Phong xem xong sổ tay học viên. Từ trong đó La Phong phát hiện ra, trại huấn luyện coi trọng nhất ba hạng, cấp bậc thí luyện tháp, cấp bậc lực đấm và bảng xếp hạng hắc long. Khi ra điểm tổng thể là như vậy, điểm tổng thể được tính bằng điểm chiến tích nhân với lực chiến đấu. Còn điểm chiến tích rất đơn giản, chỉ cần giết quái thú là được. Một đầu sơ cấp thú tướng, được 1 điểm chiến tích. Một đầu quái thú cấp thú tướng trung cấp, được 10 điểm chiến tích. Một đầu thú tướng cao cấp, được 100 điểm chiến tích. Quái thú lĩnh chủ sơ cấp được 1.000 điểm chiến tích. Đương nhiên tại tinh anh huấn luyện doanh, cho dù có thực lực săn bắt quái thú lĩnh chủ sơ cấp, chỉ sợ cũng không có mấy người ngu xuẩn đi săn bắt lĩnh chủ sơ cấp. Dù sao, một khi săn bắt được 2 đầu sơ cấp lĩnh chủ, như vậy thực lực là chiến thần chính thức tốt nghiệp và phải rời trại huấn luyện. Không có đệ tử nào nguyện ý rời trại huấn luyện trước thời hạn, mà lực chiến đấu rất đơn giản, chính là cấp bậc lực đấm nhân với cấp bậc thí luyện tháp. Ví dụ như người nào đó chiến tích đến 1.000 điểm, lực đấm cấp 1.5, thí luyện tháp là cấp 2, như vậy lực chiến đấu của hắn là 3, điểm tổng thể chính là lộc không nhân với 3, tức là 3.000 điểm. Trại huấn luyện thật đúng là tôn trọng hai thứ hạng cấp bậc lực đấm, cấp bậc thí luyện tháp. Lực chiến đấu hơi lớn một chút thì điểm tổng thể sẽ tăng vọt. Sau khi La Phong xem tiếp cuốn sổ tay đệ tử cần biết, lại từ laptop do trại huấn luyện đặc biệt trang bị mà biết một chút về cơ sở của dạy học video. Trại huấn luyện mặc dù có không ít chiến thần cường giả là giảng viên, đặc biệt một số môn được chú ý, nhưng trại huấn luyện hiểu rất rõ những tuyệt thế thiên tài này phần lớn tính cách rất quái lạ, không có khả năng tất cả mọi người cực kỳ nghiêm chỉnh lên đứng bục giảng. Cho nên còn có dạy học video, đem chương trình học ghi lại, mỗi học viên trong máy tính sách tay đều có một bộ. Đương nhiên, nếu lên lớp chính thức, người có thể trực tiếp hỏi giáo viên, nhờ giáo viên chỉ đạo trực tiếp giải đáp nghi vấn, hiệu quả chắc chắn tốt hơn so với dạy học từ xa. Chẳng qua, ta chưa từng theo học với chiến thần, hay là nhìn qua chương trình dạy học từ xa này xem. La Phong cẩn thận quan sát một lục tài liệu. Trong một lục rất rõ ràng, đem chương trình dạy học từ xa chia làm thuật đạo dẫn ai chơi lai nghề chắc nhớ, hoài đền đạo dẫn tăng cường độ chính xác, thần pháp, pháp lực, đạo pháp, kiếm pháp, cuồng pháp, thủy pháp, cuồng pháp, trụy pháp, rất nhiều chủng loại. Nhưng La Phong hiện tại sở trường 3 cái, một là tinh thần niệm lực, một là thân pháp nhập vi cấp đại thành, một là cửu trọng lôi đao, trong nháy mắt bạo phát 2.8 lần lực lượng thân thể. Trước tiên xem qua phần thân pháp, La Phong mở một dạy học từ xa, bắt đầu xem về cảnh giới thân pháp, chia làm cấp cơ sở, cấp nhập vi, cấp hoàn mỹ và cấp ý cảnh. Đối với 4 cấp bậc này, La Phong mở vài một dạy học từ xa xem, đều thấy chủ yếu giảng giải về cấp nhập vi và cấp hoàn mỹ. Hiển nhiên những giáo viên này rất khó khăn trong việc truyền đạt lại, cái này cần cảm nhận, rất khó dạy, cho nên cấp ý cảnh lại càng không thể truyền đạt lại. 4:35 chiều, La Phong vẫn ngồi trước laptop, xem một đoạn video phần dạy cách phát lực. Thầy giáo à, lực quyền bảo phát của ta bình thường có thể đạt 1.8 lần, nhưng hai chân bảo phát chỉ có thể đạt tới 1.5 lần thôi. Thầy từng nói, lực chân bảo phát tương đương với lực tay bảo phát. Tại sao ta không làm được như vậy? Giữa màn hình chương trình, một gã thanh niên da đen hỏi. Ngôn ngữ ở đoạn video này được La Phong cho chuyển sang tiếng Trung, nên đương nhiên hiểu được. Trên màn hình, một người da trắng mỉm cười nói, cái này ngươi phải tự mình lĩnh hội. Cẩn thận ngẫm lại xem tay ngươi cánh tay, nắm tay phát lực thế nào, rồi áp dụng vào cách phát lực chân. Ngươi đã đạt được 1.5 lần, nghĩa là ngươi có thể tiến tiếp, tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta chỉ có thể vạch đường thôi. Ngồi trước laptop, La Phong như bị một đạo sét đánh bổ trúng, mắt tròn xoe, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, đột nhiên vỗ đầu mình, nhảy dựng lên. Ta thật sự là ngu ngốc, rất già, sự tình đơn giản vậy mà cũng không nghĩ ra. Ông trời à, ta không ngờ cũng chưa ý thức được vấn đề này. Cánh tay có thể phát lực, Tự nhiên chân cũng có thể, là phòng thân thể phát run, là phòng thân thể phát run. Thông qua phương pháp pháp lực của cửu trọng lôi đao, lực lượng của ta có thể đạt tới trạng thái 2,8 lần, nhưng là ta đẩy nhanh tốc độ, chứ bình thường chỉ đạt tốc độ của sơ cấp chiến tướng, ta lại không ngờ rằng, một khi đã thông qua ám kình truyền tới cánh tay, tự nhiên cũng có thể truyền đến chân. La Phong khóc cười không được. Đạo lý này rất đơn giản, cao thủ võ giả khống chế lực lượng rất tốt, nắm tay có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Đương nhiên chân cũng có thể, nhưng mà La Phong trong một thời gian dài không nghĩ tới, võ giả bình thường không phải tinh thần niệm sư, bọn họ không thể dùng tinh thần niệm lực cho thân thể mình. Như vậy, võ giả tu luyện cửu trọng lôi đao, chỉ đơn độc dùng đao pháp có lực công kích mạnh, nhưng với tốc độ chậm, làm sao có thể khiêu chiến vượt cấp, sơ cấp chiến tướng, chỉ sợ không theo kịp cái bóng của cao cấp chiến tướng. La Phong sở dĩ có thể vượt cấp chiến đấu, chính là vì có tinh thần niệm lực phụ trợ. Thật ngu xuẩn, cứ trọng lôi đao phát lực, có thể dùng ở tay, cũng có thể dùng ở chân. Cứ như vậy, lực lượng hai chân biến đổi, tốc độ cũng biến đổi, tốc độ cũng tăng vọt, lực lượng cũng tăng vọt. Như vậy mới có thể vượt cấp chiến đấu. La Phong hai mắt sáng rực, ta hiện tại sức bạo phát đạt 2,80 lần, nói cách khác, lực chân bạo phát cũng có thể đạt 2,80 lần. Tốc độ đó chỉ sợ không ai có thể đến gần mình. Đối với cao thủ chân chính mà nói, kỳ thật tốc độ còn quan trọng hơn lực lượng. Tốc độ nhanh hơn đối phương, hoàn toàn có thể đem đối phương ra trêu đùa. Tốc độ hơn nữa. La Phong không xem chương trình dạy học nữa, đóng laptop lại, phóng xuống dưới lầu. Nhà của mỗi học viên đều có mật thất ngầm, vách làm từ hợp kim la khắc, có thể tùy ý phát huy lực lượng. La Phong ẩn trong mật thất ngầm, tắt, bật đèn lên, ánh đèn phản chiếu qua lớp thép hợp kim, làm cả mật thất sáng rõ. Mật thất đại khái cao 2,50, dài 5 m, vách tường đều màu xanh biếc. Hiển nhiên hợp kim này không phải hợp kim khắc la tinh khiết, mà còn lẫn vật liệu khác. Chỉ thấy trên vách tường hợp kim có mấy vết lõm của dấu tay, dấu chân. Đây đều là của các học viên lưu lại. Hay La Phong đột một vọt tới phía trước, ám kình liên tiếp truyền tới nắm tay, trực tiếp đánh tới một quyền. Sau 2 tháng, lực quyền của La Phong đạt gần 1.000 kg, mà hiện tại đã hết 3 tháng. Trong một tháng này, lực quyền của La Phong đã tiến một bước dài, đạt 11.500 kim game, rõ ràng so với mấy tháng trước tiến nhanh không ít, với 2,80 lần bạo phát, tổng cộng vượt qua 30.000 kg, nói cách khác, một quyền hơn 30 tấn. Vách tường hợp kim chấn động, xuất hiện vết lõm sâu gần 1 cm. Hiển nhiên so với những học viên từng ở đây trước kia, La Phong còn kém rất nhiều. Những học viên đó chỉ sợ đã đạt tới cấp chiến thần. Thử xem lực chân bạo phát của ta. La Phong bắt đầu dùng phương pháp pháp lực cửu trọng lôi đao. Cửu trọng lôi đao tầng thứ nhất, thêm vào lực lượng cơ sở có phát sinh ra một đạo ám kình. Phốc, phốc, chỉ thấy chân phải La Phong biến thành đạo tàn ảnh, không ngừng lăn không đá ra. Có chút cảm giác đúng, có lực đạo phát ra. Chính là thế này, lấy cảnh giới của cửu trọng lôi đao tầng thứ ba, rất dễ dàng cho lực chân bạo phát 1,4 lần. Lập tức, La Phong như tia chớp. Trong mật thất chật hẹp không ngừng tiến lui, né tránh phải trái, cấp tốc luyện thân pháp. Phải biết rằng, thời điểm chiến đấu, thân thể không ngừng thay đổi phương hướng. Muốn trong khoảnh khắc bạo phát 1,4 lần sức mạnh so với bộc phát 1 lần, thì khó hơn rất nhiều. 20 phút sau, hai chân La Phong đã lần lượt bạo phát 1,4 lần lực lượng. Dù sao La Phong thi triển đao pháp có thể liên tục bạo phát 2-8 lần. Hiện tại dùng kinh nghiệm đó áp dụng để bạo phát lực chân mà thôi. Chỉ cần một thời gian là thích ứng được. Kế tiếp là cửu trọng lôi đao tầng thứ hai, muốn cho lực chân bạo phát 2,10 lần. La Phong, ngươi tập luyện khắc khổ quá. Ngày đầu tiên đã vào mật thất khổ luyện, nhanh chuẩn bị đi. 8 giờ tối nay, các huynh đệ Hoa Hạ chúng ta cùng nhau mở tiệc đón tiếp ngươi. Thanh âm Triệu Nhược sư tỷ từ bên ngoài truyền vào. Ở trong mật thất, thân người hoàn toàn ướt đẫm, trên mặt khó nén hưng phấn. La Phong mới dừng lại. 8 giờ rồi kia à, ta vào đây lúc hơn 4, không nghĩ đã ở đây hơn 3 rồi. La Phong trong lòng vui sướng trong 3 này. Hai chân của ta không ngừng né tránh, liên tiếp bạo phát 2,10 lần. Muốn đạt 2,80 lần chắc còn phải tiêu phí chút thời gian. La Phong lập tức ra khỏi mật thất. Sư tỷ, ta đi tắm qua một cái, thay quần áo xong lập tức đi ngay. La Phong lập tức đi ngay. La Phong lập tức xua tay. Lúc này mưa đã tạnh, trong viện của Sử Giang, đám sư huynh sư tỷ Triệu Nhược nhìn thấy La Phong không khỏi lắc đầu. Sư đệ La Phong rất chăm chỉ đấy. Sử Giang cười khen, thật chăm chỉ. Tiệc tối bắt đầu lúc 8, gia hỏa này khổ tu trong mật thất đến 7, Triệu Nhược bất đắc dĩ nói, chẳng qua nàng cũng không lấy làm lạ. Tại trại huấn luyện tinh anh này, cơ hồ mỗi người đều khắc khổ, chẳng qua ngày đầu tiên đến đã vào mật thất khổ tu, thực sự là học viên chăm chỉ, tắm xong, thay quần áo thoáng mát, là phòng đứng trước gương. Mặt mày rạng rỡ, gương ơi gương, ta tin rằng không lâu sau, đạt tới 2,80 lần bạo phát, tốc độ của ta cũng tăng gần gấp đôi, tốc độ nhanh thế ta có năng lực xông vào tầng đạo của thí luyện tháp đây, tốc độ gia tăng gấp đôi, đây là khái niệm gì? Thực lực đề cao nhanh dọa người, nếu lúc tiếp nhận khảo nghiệm cấp bi, tốc độ la phong tăng gấp đôi, phối hợp với cấp nhập vi đại thành, thậm chí thân pháp có thể đạt đến cánh cửa cấp hoàng mỹ, giải quyết sau 100 con mãng ngưu bò hoảng, đối với la phong sẽ thực nhẹ nhàng. Chà, tham gia tiệc tối đi, mấy khi gặp các tuyệt thế thiên tài hoa hạ, la phong mỉm cười trong gương, sau đó nhanh chóng xuống lầu. Côn sư huynh sử Giang, sư tỷ Triệu Nhược đến Giang, Nam Cát, tham gia tiệc tối của trại huấn luyện. Nê, điểm, tổng thể điểm pháp lực, X điểm chiến tích điểm pháp lực tầng của thí luyện tháp X lực đấm quyền lực, H nở quyền lực, đỏ, bở.